Phần 4, với tiểu đề Isaac và Rebecca. Khi Abraham đã già và suy nghĩ về những lời hứa của Chúa cho dòng dõi mình, xem Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 5, ông liền giao cho người đầy tớ lớn tuổi nhất và đáng tin cậy nhất của mình một nhiệm vụ quan trọng. Sáng Thế Ký đoạn 24, từ câu 1 đến câu 4, kể rằng, vả, Abraham đã già, tuổi đã cao, trong mọi việc, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. Abraham nói cùng người đầy tớ, ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài, mà rằng, xin hãy đặt tay lên đùi ta, và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng, ngươi không cưới một cô nào, trong bọn con gái của dân Ca-na-an, tức giữa dân ấy ta trú ngụ, làm vợ cho con trai ta. Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Isaac, con trai ta. Tại sao con trai Abraham không kết hôn với con gái dân Canaan, xem Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 3, lại quan trọng đối với ông đến vậy? Dù lời cảnh báo của Abraham có vẻ khắt khe, nhưng vấn đề đối với ông là tâm linh, chứ không phải chủng tộc, là vấn đề thần học, chứ không phải vấn đề quốc gia. Abraham hiểu rõ sự suy đồi đạo đức trong các nghi lễ tôn giáo của người Canaan, chưa kể đến việc thờ cúng các thần giả. Ông biết rõ con trai mình dễ dàng sa vào những công việc gian ác này nếu cưới một người trong số họ. Thật sự, lịch sử của nước Israel cổ đại và Hội Thánh Cơ Đốc trải qua nhiều thế kỷ đã cho thấy rằng dân sự Chúa, những người đúng lý ra phải là nhân chứng cho thế giới, lại lạc vào thế giới sa ngã cùng với những giáo lý sai lầm. Ví dụ điển hình là việc thay thế ngày Sa-bát thứ bảy theo Kinh Thánh bằng ngày thứ nhất của ngoại giáo, ngày thờ thần mặt trời. Đây sẽ là một vấn đề càng trở nên quan trọng thời mạt thế. Sáng Thế Ký đoạn 24, từ câu 57 đến câu 67, viết rằng, họ đáp rằng, chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và hỏi ý nó ra sao. Bèn kêu Rebecca và nói rằng, con muốn đi cùng người này chăng? Nàng rằng, tôi muốn đi. Đoạn, họ cho Rebecca, em gái mình, và người vú của nàng đi về theo người đầy tớ của Abraham và các kẻ đi theo. Họ chúc phước cho Rebecca mà rằng, hỡi em gái chúng ta, chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người và cho dòng dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch. Rebecca và các đòi nàng đứng dậy, lên cởi lạc đà, đi theo người đầy tớ đó. Vậy, người đầy tớ dẫn Rebecca đi. Bấy giờ Isaac ở tại Nam Phương, từ giếng La Chai Roi trở về. Lối chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm. Nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. Nàng Rebecca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Isaac, liền nhảy xuống lạc đà và hỏi đầy tớ rằng, người ở đằng trước mặt tôi, đi lại trong đồng đó là ai? Đầy tớ thưa rằng, ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúp che mặt lại. Rồi, đầy tớ thuật cho Isaac nghe hết các việc mà mình đã làm. Isaac bèn dẫn Rebecca vào trại của Sarah, mẹ mình, cưới làm vợ và yêu mến nàng. Vậy, Isaac được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời. Trong câu chuyện này, chúng ta có thể học được những gì về Đấng Christ và Hội Thánh Ngài. Ví dụ, qua sự kiện bà Rebecca là một người họ hàng xa của ông Isaac, có điều gì để học hỏi về tình trạng sa ngã của con người chúng ta? Chúng ta chắc chắn có mối tương quan với Đấng Tạo Hóa, vì ban đầu đã được tạo dựng theo hình ảnh Ngài, nhưng đã bị chia cắt với Ngài do tội lỗi. Mặc dù vậy, bạn và tôi vẫn được xem như là cô dâu xứng đôi của Ngài. Chỉ do các lựa chọn sai lầm của chúng ta đã làm cho mối tương giao này trở nên tồi tệ hơn. Vâng, Đức Chúa Trời yêu chúng ta là cô dâu của Ngài nhiều hơn chúng ta yêu Ngài. Những lựa chọn nào chúng ta có thể thực hiện và nên thực hiện mỗi ngày để có thể phát triển sự yêu mến Chúa? Đồng thời, những lựa chọn nào sẽ làm giảm đi lòng yêu mến Chúa của chúng ta?